Sách Ma-ca-bê 2, chương 4, câu 1 đến câu 50. Ông Simon được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc, lúc này lại vu khống thượng tế Onia, coi thượng tế như người đã ngược đãi ông Heliodoro và gây ra các tai họa. Ông Simon dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành với lề luật là kẻ mưu phản. Hận thù ngày càng gia tăng đến nỗi, một trong số những người được ông Simon tin cậy đã phạm tội sát nhân. Thượng tế Onia nhận thấy cuộc tranh chấp thật là nguy hiểm, và sự ủng hộ của ông Apollonio, con ông Menetheo, tướng chỉ huy miền Coilesiri và Phenisi, càng làm cho ông Simon thêm độc ác, nên thượng tế Onia đến yết kiến nhà vua, không phải để tố cáo đồng bào mình, nhưng vì lợi ích chung của toàn dân và riêng cho mỗi người. Quả thật, thượng tế thấy rõ nếu nhà vua không can thiệp, thì đất nước không thể hưởng bình an, và ông Simon chẳng bỏ được tính ngông cuồng.
Khi vua Seleuco băng hà và vua Antiocho biệt danh là Epiphane nắm quyền cai trị vương quốc, thì ông Jason em của ông Onia đã đoạt chức thượng tế. Nhân một buổi yết kiến vua, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một thao trường và một huấn trường, cùng lập danh sách những công dân Antiocho tại Jerusalem. Được nhà vua chấp thuận, lại có quyền trong tay, ông Jason liền cưỡng bách đồng bào sống theo lối Hy Lạp. Ông cũng bãi bỏ các đặc quyền nhà vua đã ban cho người Do Thái vì lòng nhân đạo, nhờ hoạt động của ông Gioan, cha của ông Eupolemo, người sau này được cử làm đại sứ ký kết hòa ước hữu nghị và liên minh với người Roma. Ông còn hủy bỏ các tổ chức hợp pháp và lập ra các tục lệ mới trái với lề luật. Quả vậy, ông lấy làm thích thú xây dựng một thao trường ngay dưới chân đồi Acropoli và đưa các học viên ưu tú của huấn trường thuộc quyền ông tới thao luyện. Cũng vì sự gian tà quá quắt của Jason, một tên vô lại chứ đâu phải thượng tế, mà phong trào Hy Lạp hóa đạt tới đỉnh cao và phong tục ngoại giáo phát triển mạnh, đến nỗi các tư tế không còn hăm hở phục vụ bàn thờ nữa, nhưng lại coi khinh đền thờ, chảnh mảng trong việc dâng hy lễ. Nên khi vừa nghe có tiếng còng báo hiệu, là họ vội vàng đến đấu trường tham dự trò chơi trái với lề luật. Các tư tế không còn đếm xỉa gì đến danh dự quốc gia, mà lại rất mực ham chuộng vẻ huy hoàng của văn hóa Hy Lạp. Chính vì thế, họ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì những kẻ mà họ cố theo đòi bắt chước cách ăn thói ở và muốn được nên giống về mọi mặt, lại trở nên kẻ thù và người đàn áp họ. Hành động ngạo ngược chống luật Thiên Chúa đâu phải chuyện thường, đó là điều giai đoạn sau sẽ chứng minh.
Trong cuộc đại hội thể dục thể thao, tổ chức 4 năm một lần ở Tia, có nhà vua hiện diện, ông Jason, một người đê tiện đã cử một phái đoàn đại diện cho những công dân Antiocho từ Jerusalem đến, mang theo 300 quan tiền để dâng lễ kính thần Heracle. Nhưng các người mang tiền xin đừng dùng số bạc ấy để tế lễ, vì việc đó không thích hợp, mà lại xin dùng vào một khoản khác. Vậy số bạc ấy lẽ ra phải được dùng vào việc dâng lễ kính thần Heracle theo ý người gửi, nhưng do lời yêu cầu của những người mang tiền, người ta lại đem dùng vào việc đóng tàu chiến.
Ông Apollonio, con ông Menetheo, được cử sang Ai Cập dự đại lễ của vua Philometo. Khi được biết vua Philometo chống đối đường lối chính trị của mình, vua Antiocho tỏ ra bận tâm về an ninh của chính mình, nên đích thân đến Gia-phô rồi đến Jerusalem. Vua được ông Gia-son và thành phố nghênh đón rất trọng thể. Vua tiến vào thành phố giữa hội hoa đăng và tiếng hò reo vang trời dậy đất. Sau đó vua dẫn đoàn quân đến đóng trại ở Phê-ni-si.
3 năm sau, ông Gia-son sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng nhà vua và hoàn thành công việc thương lượng những vấn đề cấp bách. Khi được vào chầu vua, ông Menelao đã tự đề cao mình, khiến vua có cảm tưởng ông là một nhân vật quan trọng. Nhờ dâng cho vua số bạc trội hơn số bạc ông Gia-son gần 9.000 ký, nên ông đã đoạt được chức thượng tế. Nhận được giấy sắc phong của vua, ông trở về, ông chẳng có gì xứng với chức thượng tế mà chỉ có bộ mặt đằng đằng sát khí của tên bạo chúa và những cơn giận lồng lộn của con thú dữ. Và như vậy, ông Gia-son đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bó buộc phải trốn sang miền Amanitis. Còn ông Menelao tuy đã có chức thượng tế nhưng lại không nộp số bạc như đã hứa với vua. Vì thế ông Sotrato, vị chỉ huy đồi Acropoli, lên tiếng đòi ông này phải nộp. Vì ông Sotrato có nhiệm vụ thu thuế, do đó cả hai đã bị vua triệu hồi. Ông Menelao để cho em là ông Lysimaco làm thượng tế thay mình. Còn ông Cerate, thủ lãnh người đảo Síp, thay thế ông Sotrato.
Trong thời gian ấy, dân Tarso và Malot nổi loạn, vì các thành của họ được tặng cho bà Antiochit, cung phi của vua. Vậy vua hối hả đi dàn xếp việc này, trao quyền nhiếp chính cho một quan đại thần là ông Andronico. Ông Menelao tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện, nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của đền thờ, đem biếu ông Andronico. Ông cũng may mắn bán được một số đồ khác ở Tia và các thành lân cận. Thượng tế Onia biết rõ các điều ấy, liền khiển trách ông Menelao sau khi đã rút vào nơi trú ẩn an toàn ở Daphne, gần Antiochia. Bởi thế, ông Menelao đi gặp riêng ông Andronico và hối thúc ông này ra tay thủ tiêu ông Onia. Vậy ông Andronico đến gặp ông Onia, dùng mưu trấn an, đưa tay phải ra mà thề. Tuy ông Onia có nghi ngờ, nhưng ông Andronico cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Onia, chẳng kể gì công lý. Chính vì thế, không những người Do Thái mà cả nhiều người ngoại bang cũng phẫn uất và bất bình về tội sát hại con người ấy.
Khi vua từ các miền thuộc xứ Kilikia trở về, các người Do Thái trong thành và cả những người Hy Lạp vốn căm ghét tội ác đều đến gặp vua, vì ông Onia đã bị sát hại vô lý. Vua Antiocho rất đổi ưu phiền, vua động lòng trắc ẩn, khóc thương người quá cố đầy khôn ngoan và mực thước. Vua đùng đùng nổi giận, bắt lột ngay áo vải điều Andronico đang mặc, truyền xé rách y phục, rồi dẫn đi khắp thành phố, cho đến chính nơi ông ta đã phạm tội sát hại ông Onia. Và tại đó vua đã cho tên sát nhân lìa đời. Thế là Đức Chúa đã giáng cho ông ta một hình phạt đích đáng.
Đã xảy ra nhiều vụ ăn trộm của cải đền thờ trong thành do ông Lysimaco chủ mưu và ông Menelao đồng lõa. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Lysimaco. Nhiều đồ vật bằng vàng đã bị lấy mất. Khi thấy dân chúng nổi dậy lòng đầy căm phẫn, ông Lysimaco vũ trang cho khoảng 3.000 người. Ông ra lệnh cho chúng đàn áp dã man dưới quyền chỉ huy của tên Aurano, tuổi tuy cao nhưng tính ngông cuồng lại chẳng kém. thấy ông Lysimachô tấn công, dân chúng người thì lượm đá, kẻ thì cầm gậy, một số người bốc tro có sẵn ở đấy ném loạn xạ vào quân của ông Lysimachô. Vì thế họ làm cho nhiều người trong bọn chúng bị thương, một số chết, và khiến những tên còn sót lại phải đào tẩu. Còn chính tên ăn cắp của cải đền thờ thì bị hạ sát ngay bên cạnh kho tàng.
Người ta truy tố ông Menelao về những việc ấy. Khi vua Antiocho đến kia, ba sứ giả được hội đồng kỳ mục cử đi buộc tội ông ta. Ông Menelao biết mình thua cuộc nên hứa tặng ông Ptolemai, con ông Dorimene, một số tiền lớn để ông ta can thiệp với nhà vua. Thế là ông Ptolemai đưa vua ra ngoài hành lang như để hóng mát, và ông ta đã làm cho nhà vua thay đổi ý kiến. Nhà vua tha cho ông Menelao, người đã gây ra tất cả các tội ác, khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương. Những người này giả như có bị đem ra trước tòa án của những kẻ mọi rợ, ắt cũng được tha bổng. Vậy những người biện hộ cho thành, cho dân và các đồ thờ phượng đã phải lãnh ngay một bản án bất công. Chính vì vậy, ngay cả dân thành Tia cũng căm giận trước tội ác, nên đã lo mai táng họ hết sức trọng thể. Còn ông Menelao dựa vào bọn cường quyền tham nhũng mà vẫn tại chức, mỗi ngày một thêm độc ác và trở nên kẻ thù nguy hiểm của đồng bào.